Across Asia, broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 5 tháng 5 năm 2013, quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 5 tháng 5, Chúa Nhật thứ 6 Phục Sinh, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Giáo huấn số 23. Sự sa ngã. Thiên Chúa vô cùng tốt lành và mọi công trình của Ngài đều tốt đẹp. Tuy nhiên, không ai thoát được kinh nghiệm về đau khổ, về những sự dữ trong thiên nhiên, những sự dữ coi như gắn liền với những giới hạn riêng của các thụ tạo, và nhất là vấn đề về sự dữ luân lý. Sự dữ từ đâu đến? Thánh Augustino nói, tôi đã tìm xem sự dữ từ đâu và không thấy câu giải đáp, và cuộc tìm kiếm đau thương riêng của thánh nhân chỉ tìm được câu giải đáp lúc Ngài hối cải trở về với Thiên Chúa hằng sống. Bởi vì mầu nhiệm của sự gian ác chỉ được sáng tỏ dưới ánh sáng của mầu nhiệm đạo thánh. Việc mặc khải tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Kitô đã biểu lộ tình trạng lan tràn của sự giữ và đồng thời sự đầy tràn chan chứa của ân sủng. Vì vậy, chúng ta phải xem xét vấn nạn về nguồn gốc của sự giữ với cái nhìn đức tin hướng về đấng duy nhất đã chiến thắng sự giữ. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 385. Mùng 6, thứ 2. Mùng 7, thứ 3. Mùng 8, thứ 4. Mùng 9, thứ 5. Mùng 10, thứ 6. 11, thứ 7, ban chiều, lễ vọng Chúa Thăng Thiên. 12 tháng 5, Chúa Nhật thứ 7 Phục Sinh, lễ Chúa Thăng Thiên, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 6 Phục Sinh 5C.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, một tâm hồn bình an là một tâm hồn tràn đầy Chúa và luôn làm đẹp lòng Chúa. Dâng thánh lễ Chúa Nhật thứ 6 Phục Sinh hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho nhau để mỗi người chúng ta cũng cố gắng hết sức mình luôn làm đẹp lòng Chúa trong mọi sự, hầu chúng ta cũng có được sự bình an mà chính Chúa Giêsu đã hứa ban cho các tông đồ trong bài tin mừng hôm nay, Thầy để lại bình an cho các con. Giờ đây, Để xứng đáng cử hành thánh lễ, chúng ta hãy thành tâm thống hối mọi tội lỗi, khuyết điểm thiếu sót của mình. Xin Chúa nhân từ thương xót tha thứ.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi là con tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng sinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, thân cầu cho tôi chưa tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy con một Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha. Xin thương xót chúng con, vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong những ngày vui này, xin cho tất cả chúng con biết đem lòng sốt sáng mừng Đức Kitô phục sinh, để người hiện diện trong cuộc đời chúng con và làm cho chúng con được đổi mới. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tông Vụ Công Đồ. Trong những ngày ấy, có mấy người từ Judea đến dạy bảo các anh em rằng, nếu anh em không chịu cắt bì theo luật Môi-se, thì không được cứu độ. Do đó, Phao-lô và Ba-na-ba đã tranh luận gắt gao với họ. Bấy giờ người ta quyết định là Phao-lô, Ba-na-ba và một ít người khác thuộc phe họ lên Giê-ru-sa-lem gặp các tông đồ và niên trưởng, để xin giải quyết vấn đề này. Bấy giờ các tông đồ, kỳ lão, cùng toàn thể hội thánh chấp thuận chọn ít người trong các ngài, và sai đi Antiochia với Phao-lô và Ba-na-ba. Đó là Giu-đa, gọi là Ba-sa-ba, và Si-la, những vị có uy thế giữa anh em. Các ngài nhờ tay hai ông chuyển bức thơ viết như sau. Anh em tông đồ và kỳ lão chúng tôi kính chào các anh em thuộc dân ngoại ở Antiochia, Syria và Cilicia. Chúng tôi nghe tin rằng có mấy người trong chúng tôi đã đến nói những lời gây hoang mang và làm cho tâm hồn anh em xao xuyến. Chúng tôi không ủy quyền cho họ. Vì thế, chúng tôi họp lại, đồng ý chọn một ít người và sai đến anh em là một với Ba-na-ba và Phao-lô, những anh em yêu quý của chúng tôi, tức là những người đã liều mạng sống mình vì danh Đức Giê-xu Ki-tô, Chúa chúng ta. Vậy chúng tôi đã sai Giu-đa và Si-la đến nói miệng với anh em cũng chính những lời này. Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm cho anh em gánh nặng nào khác ngoài mấy điều cần thiết này là: anh em hãy kiêng đồ cúng thần, huyết, thịt thú, chết ngạt và gian dâm. Giữ mình khỏi các điều đó là anh em làm phải. Chúc anh em vạn an. Đó là lời Chúa. Xin Thiên Chúa xót thương và chúc phúc lành cho chúng tôi. Xin chiêu dài trên chúng tôi ánh sáng tôn nhan Chúa, để trên địa cầu người ta nhìn biết đường lối của Ngài, cho chư dân thiên hạ được biết rõ ơn Ngài cứu độ.
Chư dân hãy ca tôn Ngài, thân lạy Chúa.
Các dân tộc hãy vui mừng hoan hỷ, vì Ngài công bình cai trị chư dân, và Ngài cai quản các nước địa cầu.
Chư dân hãy ca tôn Ngài, ân lạy Chúa. Hết thảy chư dân hãy ca tôn Ngài.
Chư dân hãy ca tôn Ngài, thân lạy Chúa. Hết thảy chư dân hãy ca tôn Ngài. Xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho chúng tôi và cho khắp cùng bờ cõi trái đất kính sợ Ngài.
Chư dân hãy ca tôn Ngài, thân lạy Chúa. Hết thảy chư dân hãy ca tôn Ngài.
Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Thiên thần đem tôi lên một núi cao chót vót, khi tôi ngất trí, và chỉ cho tôi thấy thành thánh Jerusalem từ trời, nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Ánh sáng của nó tỏa ra như đá quý, giống như ngọc thạch, ống ánh tựa pha lê. Thành có tường lũy cao lớn, trổ 12 cổng, trên các cổng có 12 thiên thần, và có khắc tên 12 chi họ con cái Israel. Phía đông có 3 cổng, phía bắc có 3 cổng, phía nam có 3 cổng, và phía tây có 3 cổng. Tường thành xây trên 12 móng có khắc tên 12 tông đồ của con chiên. Còn đền thờ, tôi không thấy có trong thành, vì Thiên Chúa toàn năng và con chiên là đền thờ của thành. Thành không cần mặt trời, mặt trăng chiếu soi, vì đã có vinh quang Thiên Chúa chiếu sáng thành, và đèn của thành chính là con chiên. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: ai yêu mến thầy sẽ giữ lời thầy, và cha thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến thầy thì không giữ lời thầy. Lời các con nghe không phải là của thầy, nhưng là của cha, đấng đã sai thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con, nhưng đấng phù trợ là Thánh Thần, mà cha sẽ sai đến nhân danh thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng, Thầy đi, rồi Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi sự việc xảy ra, để khi việc xảy ra thì các con tin. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, trên xe buýt, xe khách của người Công giáo thường treo hình Đức Mẹ có đính kèm hàng chữ Nữ Vương ban sự bình an. Khi rời các bến xe, các trạm đổ xăng hay một chỗ vui chơi công cộng nào đó, chúng ta cũng thường thấy hàng chữ Chúc quý khách thượng lộ bình an. Mỗi lần đi xe, chúng ta cũng thường xin ơn bình an và cầu chúc bình an cho nhau. Điều này cho thấy rằng sự bình an là điều ai cũng khao khát, ai cũng mong ước. Trong bài Tin mừng Chúa nhật thứ sáu Phục sinh hôm nay, trước khi chia tay với các môn đệ để về cùng Chúa Cha, Chúa Giêsu đã không để lại cho các ông một gia sản hay một cơ nghiệp nào có thể hóa giá thành tiền bạc, nhưng Ngài đã để lại cho các ông một lời tâm sự, một di chúc gói gọn tâm tình, ước muốn và cả chính con người của Ngài nữa. Gia tài quý giá ấy chính là sự bình an. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Cộng đoàn thân mến, thế thì sự bình an của Chúa là gì? Bình an chính là sự thư thái tự đáy lòng, sự bình thản an hòa với Chúa, với chính mình, với tha nhân và với thiên nhiên nữa. Bình an của Chúa là có Chúa làm chủ đời sống mình, luôn tin tưởng phó thác, vâng theo ý Chúa và hoàn toàn bằng lòng với sự quan phòng của Chúa. Thật vậy, sự bình an của Chúa không giống bình an của người đời. Sự bình an của người đời thì tạm bợ và không bền vững, bởi vì người ta chỉ dựa vào của cải vật chất hay những thứ chóng qua để trấn an tâm hồn đầy xáo trộn. Người ta thường chúc nhau được bình an, nhưng thực sự chẳng mấy ai tìm được an bình đích thực trong cuộc sống. Kinh nghiệm cho chúng ta biết, người giàu thì sợ kẻ trộm, người có chức, có quyền thì sợ mất ghế, người khỏe sợ đau bệnh. Nói chung, hầu hết ai cũng ở trong trạng thái lo sợ, bất an. Hơn nữa, bình an của thế gian thường đồng nghĩa với an phận, với trốn tránh, với thỏa hiệp. Bình an của Chúa không hề tại bên ngoài, nhưng phát xuất từ chính nội tâm. Thế nên, cho dù cuộc sống có xáo trộn, ngoại cảnh có đổi thay, tâm hồn bình an vẫn không bị ảnh hưởng, không bị tác động gì. Họ vẫn sống an hòa với Chúa, với chính mình và với cả mọi người nữa. Hay nói khác đi, vì tâm hồn họ có Chúa và để Chúa chi phối tất cả, nên họ không hề xao xuyến, không hề sợ hãi, nhưng trái lại luôn an bình trong mọi hoàn cảnh. Anh chị em thân mến, sự bình an của Chúa cao quý như thế, vậy thì đâu là bí quyết để chúng ta có được sự bình an đó? Thưa, bí quyết để có sự bình an đó chính là tuân giữ lời Chúa. Như lời Chúa Giêsu đã dạy cho các tông đồ và cũng là dạy cho mỗi người chúng ta. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Thì Chúa Cha và Chúa Giêsu sẽ đến ngự nơi những ai tuân giữ lời Chúa. Chúa sẽ đến ngự nơi những ai tuân giữ lời Chúa, mà tâm hồn bình an là tâm hồn tràn đầy Chúa, hay nói khác đi là luôn có Chúa ở cùng. Như vậy, điều kiện để có được sự bình an là tuân giữ lời Chúa. Tuân giữ lời Chúa là thói quen trung tín nghe theo tiếng nói của Chúa Thánh Thần và sung sướng làm theo sự hướng dẫn của Ngài. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, có Chúa ở cùng, tâm hồn chúng ta sẽ được bình an, mà để có Chúa ở sống động trong tâm hồn mình, chúng ta phải tuân giữ lời Chúa, tuân giữ các giới răn Chúa, tuân giữ các điều Chúa truyền dạy cho chúng ta. Trong bài Tin mừng Chúa Nhật tuần trước, Chúa Nhật thứ năm Phục sinh, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải tuân giữ điều răn mới. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Thì Chúa muốn chúng ta yêu Chúa và yêu tha nhân theo cách mà Chúa Giêsu đã yêu. Giới răn mới là ở chỗ đó, là yêu theo cách mà Chúa Giêsu đã yêu. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Quả thật, nếu chúng ta tuân giữ trọn vẹn giới răn yêu thương này, chúng ta sẽ có Chúa ở cùng, chúng ta sẽ có được sự bình an đích thực. Bởi vì khi tuân giữ giới răn yêu thương là chúng ta đã chu toàn lễ luật Chúa, như lời Thánh Phaolô đã nói trong thư gửi tín hữu Roma chương 13 câu 10. Yêu thương là chu toàn lễ luật. Dạy về điều này, một lần kia Thánh Vinh Sơn Phaolô khuyên các nữ tu rằng, khi chị em đang nguyện gẫm mà có ai đau bệnh đến xin giúp đỡ, chị em cứ an tâm để việc nguyện gẫm đó mà đi giúp đỡ họ. Bởi vì khi đi làm việc bác ái, đi giúp đỡ người đau yếu trong hoàn cảnh như thế là chị em cũng đã chu toàn bổn phận nguyện gẫm rồi. Ông bà và anh chị em thân mến, để kết thúc bài chia sẻ hôm nay, chúng ta cùng hướng lòng về Đức Mẹ Maria, đấng hằng trung tín tuân giữ lời Chúa trong suốt cuộc đời của mẹ. Xin mẹ giúp mỗi người chúng ta cũng noi gương mẹ, luôn cố gắng hết sức mình để tuân giữ lời Chúa, tuân giữ các giới răn Chúa, đặc biệt là giới răn mới, giới răn bác ái yêu thương, để sự bình an của Chúa Kitô phục sinh ở cùng chúng ta hôm nay và mãi mãi. Giờ đây kính mời anh chị em chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta, là để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng chính Đức Maria, và đã làm người. Người chiều đóng đến vào thăm gia vì chúng ta, thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, người chiều cố hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại lên trong vinh quang. Để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nửa người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con nà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy, tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và tông truyền. Tôi tin xưng qua một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thánh Thần là đấng soi sáng, hướng dẫn và nâng đỡ đời sống đức tin của người Kitô hữu. Vì thế, chúng ta cùng khẩn cầu Thiên Chúa ban Thánh Thần cho chúng ta.
Con thuyền hội thánh không bao giờ chìm, dù gặp phong ba bão táp liên miên, là nhờ sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Thánh Thần luôn gìn giữ các vị mục tử, để các ngài lèo lái con thuyền hội thánh đến bến bình an. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết chân thành cộng tác với mọi người, thành tâm thiện chí, để mưu tìm hòa bình cho thế giới hôm nay. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đức Giê-xu nói, Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em phúc bình an của chính Thầy. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang gặp khủng hoảng trong cuộc sống, tìm sự bình an thanh thản nơi tâm hồn, nhờ tín thác vào Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Đức Giê-xu nói, ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn hết lòng tuân giữ mọi lề luật của Chúa, để tỏ lòng yêu mến người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần là nguồn mạch tình yêu xuống cho chúng con, để người giúp chúng con luôn sống bác ái yêu thương như Chúa đã dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và ngôi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui nhận bao ý nguyện cầu cùng với những lễ vật chúng con tiến dâng làm hy lễ. Chúa đã thương thanh tẩy chúng con, xin cũng ban ơn phù trợ giúp chúng con ăn ở thế nào cho xứng với mầu nhiệm tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính
đáng. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này. Chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ việc hiến dâng thân xác mình làm hy lễ thật trên thập giá, người kiện toàn các hy lễ xưa, và khi phó mình cho Chúa để cứu độ chúng con, người đã tỏ mình là tư tế, là bàn thờ và là con chiên. Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo minh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hoa hương của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều trên và tin dâng Chúa trong lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, cả thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành hơn.
Chiêm ngưỡng trái tim yêu thương của Chúa. Tình yêu khiêm tốn dịu hiền, tình yêu nâng đỡ trao ban. Ngài dạy con yêu mến nhau như Ngài đã yêu. Trở thành môn đệ của Ngài. Về nơi đây, cõi tâm linh như mờ sầu. Dòng thời gian quấn trong phút giây trầm lắng. Hồn con say ngất yêu thương, ngập trong hạnh phúc thiên đường. Bài tình ca quên mất đi cùng bậc lời.
Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ mầu nhiệm Đức Kitô sống lại, Chúa đã thương đổi mới chúng con và cho đáng hưởng sự sống đời đời. Xin làm cho mầu nhiệm ấy sinh hoa kết quả tốt đẹp trong tâm hồn chúng con và làm cho thần lương chúng con vừa lãnh nhận trở nên nguồn sinh lực dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Qua thắm nở đẹp đồng nội xa, mùa qua về hương ngát trời bao la. Con yêu mẹ nhiều hay về mùa đó mà tiếng dương dương mẹ. Một đóa mong vui màu hoa đó thắm cuộc đời con đã tròn vẹn hiến dâng xin mẹ vui nhận màu hoa thắm nồng tình yêu dâng mẹ một đóa. Đẹp đồng nội xa, mùa qua về hương ngát trời bao la. Con yêu mẹ nhiều hay về mùa mà tiếng dương.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hãy mở toang cánh cửa cuộc sống cho Chúa Thánh Thần để Ngài hướng dẫn và biến đổi chúng ta. Thiên Chúa ban cho chúng ta sức mạnh và lòng can đảm, đi ngược dòng đời và làm chứng cho người. Đức Thánh Cha Francisco đã khích lệ như trên 44 tín hữu lãnh nhận bí tích thêm sức và gần 200.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô sáng Chủ nhật vừa qua 28 tháng 4. Đây cũng là buổi gặp gỡ của Đức Thánh Cha với 70.000 bạn trẻ đã hay đang chuẩn bị lãnh nhận bí tích thêm sức về Roma hành hương trong năm đức tin. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diện ý nghĩa các bài đọc phụng vụ và đề nghị với các tín hữu sắp lãnh nhận bí tích thêm sức ba tư tưởng ngắn gọn giúp suy tư về cuộc sống chứng nhân Kitô và lòng can đảm mà Chúa Thánh Thần ban cho tín hữu trong bí tích thêm sức. Đức Thánh Cha nói, trong bài đọc thứ hai trình bày thị kiến rất đẹp của Thánh Gioan, đó là cảnh trời mới, đất mới và thành thánh từ Thiên Chúa mà xuống. Tất cả đều mới mẻ, được biến đổi thành điều thiện, vẻ đẹp và chân lý. Không còn than khóc và sầu thương nữa. Đó là hành động của Chúa Thánh Thần, người đem chúng ta tới với sự mới mẻ của Thiên Chúa, người đến với chúng ta và canh tân mọi sự, người biến đổi chúng ta. Và thị kiến của Thánh Gioan nhắc cho chúng ta biết rằng, tất cả chúng ta đều đang trên đường tiến về thành Jerusalem trên trời, là sự mới mẻ vĩnh viễn đối với chúng ta. Và đối với toàn thực tại, đây là ngày hạnh phúc, trong đó chúng ta sẽ có thể trông thấy gương mặt của Chúa, gương mặt tuyệt vời xinh đẹp biết bao của Chúa Giê-xu. Chúng ta sẽ có thể sống với người luôn mãi trong tình yêu của người. Rồi Đức Thánh Cha giải thích thêm về sự mới mẻ nói trên như sau. Các con thấy không, sự mới mẻ của Thiên Chúa không giống các sự mới mẻ của trần gian, là những điều tạm thời qua đi và người ta luôn tìm kiếm thêm. Sự mới mẻ mà Thiên Chúa ban cho cuộc sống chúng ta vĩnh viễn, và nó không chỉ ở trong tương lai, khi chúng ta sẽ ở với người, mà cả hiện nay nữa. Thiên Chúa đang đổi mới mọi sự. Chúa Thánh Thần thực sự biến đổi chúng ta và qua cả chúng ta, người muốn biến đổi thế giới, trong đó chúng ta đang sống. Chúng ta hãy mở cửa ra cho Thánh Thần, để cho người hướng dẫn, hãy để cho hoạt động liên lỉ của Thiên Chúa biến chúng ta thành những con người mới, được linh hoạt bởi tình yêu của Thiên Chúa mà Thánh Linh ban cho chúng ta. Thật đẹp biết bao nếu mỗi người trong chúng ta vào ban chiều có thể nói rằng hôm nay tại trường học, ở nhà, trong nơi làm việc, được Thiên Chúa hướng dẫn, tôi đã thực thi một cử chỉ yêu thương đối với bạn tôi, đối với cha mẹ tôi, đối với một cụ già. Đẹp đẽ biết bao, phải không? Tư tưởng thứ hai Đức Thánh Cha đề nghị với các bạn trẻ là điều Thánh Phaolô và Thánh Barnabas khẳng định trong bài đọc thứ nhất, trích từ sách Công vụ Tông đồ. Chúng ta phải bước vào trong vương quốc của Thiên Chúa qua nhiều khổ đau. Sách Công vụ Tông đồ chương 14 câu 22. Đức Thánh Cha nói, con đường của giáo hội và cả con đường cuộc sống cá nhân Kitô của chúng ta nữa, không luôn luôn hạnh phúc nhưng gặp các khó khăn và các khổ đau khốn khó. Theo Chúa, để cho Thánh Linh biến đổi các vùng đen tối của chúng ta, biến đổi các thái độ hành xử không theo ý muốn của Thiên Chúa và gột rửa các tội lỗi chúng ta. Theo Chúa như thế, là một con đường gặp biết bao nhiêu chướng ngại bên ngoài chúng ta, trong thế giới chúng ta sống, và cả ở bên trong chúng ta nữa, trong con tim thường không hiểu chúng ta. Nhưng các khó khăn và các khổ đau ấy là phần của con đường giúp đạt tới vinh quang của Thiên Chúa, như đối với Chúa Giê-xu là đấng đã được vinh hiển trên thập giá. Chúng ta sẽ luôn luôn gặp chúng trong cuộc sống, nhưng đừng nản lòng, chúng ta có sức mạnh của Thánh Thần giúp chiến thắng các khổ đau khốn khó này. Và tư tưởng thứ ba là lời mời gọi Đức Thánh Cha hướng tới các tín hữu sắp lãnh nhận bí tích thêm sức và tất cả mọi người như sau. Hãy vững vàng trên con đường đức tin với niềm hy vọng vững chắc nơi Chúa. Đó là bí mật con đường của chúng ta. Chúa ban cho chúng ta lòng can đảm đi ngược dòng đời. Đức Thánh Cha ngỏ lời riêng với các bạn trẻ như sau. Hỡi các bạn trẻ, các con hãy nghe rõ đây. Hãy đi ngược dòng đời. Điều này khiến cho con tim được mạnh mẽ, nhưng cần phải có can đảm đi ngược dòng đời. Và Chúa ban cho chúng ta sự can đảm ấy. Không có các khó khăn, khổ đau, khốn khó, hiểu lầm nào phải khiến cho chúng ta sợ hãi. Nếu chúng ta sống kết hiệp với Thiên Chúa, như cành nho gắn chặt vào thân nho. Nếu chúng ta không đánh mất đi tình bạn với người. Nếu chúng ta luôn ngày càng dành chỗ cho người trong cuộc sống chúng ta. Cả khi và nhất là nếu chúng ta cảm thấy nghèo nàn, yếu đuối, tội lỗi, bởi vì Thiên Chúa ban sức mạnh cho sự yếu đuối của chúng ta, ban phong phú cho sự nghèo nàn của chúng ta, ban ơn hoán cải và ơn tha thứ cho tội lỗi chúng ta. Chúa thương xót biết bao, nếu chúng ta đến với người, người luôn luôn tha thứ cho chúng ta. Chúng ta hãy tin tưởng nơi hành động của Thiên Chúa. Với Chúa, chúng ta có thể làm các điều trọng đại. Người sẽ làm cho chúng ta cảm thấy niềm vui là môn đệ người, chứng nhân của người. Các con hãy đánh cuộc với các lý tưởng to lớn, với các điều trọng đại. Là tín hữu Kitô, chúng ta không được Chúa tuyển chọn cho các điều bé nhỏ. Các con hãy luôn luôn đi xa hơn nữa, hướng tới các điều cao cả. Hỡi các bạn trẻ, các con hãy dành cuộc sống cho các lý tưởng lớn lao. Các bạn thân mến, chúng ta hãy mở toang cánh cửa cuộc sống cho sự mới mẻ của Thiên Chúa, là đứng ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta, để người biến đổi chúng ta và làm cho chúng ta trở thành mạnh mẽ trong các khốn khó. Để người củng cố sự hiệp nhất của chúng ta với Chúa, ở vững vàng trong người, đó là một niềm vui đích thật, ước gì được như vậy. Sau bài giảng Đức Thánh Cha là nghi thức lặp lại các lời hứa rửa tội, và sau đó Đức Thánh Cha ban bí tích thêm sức. Đức Thánh Cha mời cộng đoàn cầu nguyện cho các bạn trẻ. Sau đó, từng người một tiến lên với cha mẹ đỡ đầu, để Đức Thánh Cha sức dầu thánh trên trán họ, trong khi cha hay mẹ đỡ đầu đặt tay phải trên vai người con thiêng liêng của mình. Sau lời nguyện cuối lễ, có hai bạn trẻ, một đến từ Buenos Aires và một thiếu nữ Italia lên cảm ơn Đức Thánh Cha, và nói lên niềm hãnh diện là tín hữu Kitô được Chúa Kitô sai đi làm chứng nhân cho người. Và cùng các bạn trẻ thế giới, được sống kinh nghiệm của giáo hội đại đồng. Trước khi đọc kinh lại nữ vương thiên đàng, Đức Thánh Cha đã phó thác tất cả mọi người hiện diện và các tín hữu mới lãnh nhận bí tích thêm sức cho Đức Mẹ. Đức Thánh Cha nói, Đức Trinh Nữ Maria dạy cho chúng ta biết ý nghĩa của cuộc sống trong Thánh Thần và việc tiếp nhận sự mới mẻ của Thiên Chúa vào trong cuộc sống. Mẹ đã thụ thai Chúa Giêsu bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Mỗi một tín hữu Kitô đều được mời gọi tiếp nhận lời Chúa, tiếp nhận Chúa Giêsu vào trong lòng mình và đem Chúa đến cho mọi người. Mẹ Maria đã cầu khẩn Chúa Thánh Thần cùng với các tông đồ trong nhà tiệc ly. Cả chúng ta nữa, mỗi khi chúng ta tụ họp nhau cầu nguyện, chúng ta được nâng đỡ bởi sự hiện diện của mẹ Chúa Giêsu để nhận ơn của Thánh Thần và có sức mạnh làm chứng cho Chúa Giêsu phục sinh. Sau cùng, ca đoàn đã cất hát kinh lại nữ vương thiên đàng.
Oremos. Deus, qui per resurrezione in filitu, Domini nostri Jesu Christi, mundum letificare degnatus es, presta quesumus, uterei genetricem Virgine Maria, per petro capiamo caudia vite, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctus.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctus.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctus.
Amen.
Pro fideli vos defuntis. Requiem aeternam dona et Domine, requiescant in pace.
Và Đức Thánh Cha đã ban phước lành tòa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Sin nomen Domini benedictum,
ex nomine Deus benedictum,
aiutorum nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Sau khi thay áo lễ, Đức Thánh Cha đã đi xe jeep ra quảng trường, chào các bạn trẻ và tín hữu giữa tiếng vỗ tay và hoan hô liên tục của các bạn trẻ, hăng say gọi tên Đức Thánh Cha, Francisco, Francisco. Chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ Nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.